Một hàng dài những di dân còn bị mắc kẹt ở Serbia hiện đang chờ đợi để lãnh qua đường biên giới, được tăng cường canh gác cẩn thận của Hungary và vượt qua các cuộc tuần tiễu đáng sợ của cảnh sát. Đây là mùa đông ở miền Bắc và thời tiết rất đổi lạnh giá. Một nhân viên cứu trợ tình nguyện ở Belgrade, ông Nuno Miguel cho hay, tình cảnh này hiện gây thương tổn cho tinh thần và nhuệ khí của dân chúng ở đây. Ông cho biết cách đây một tháng hay là hai tháng đã có nhiều khói độc lành ở bên trong và cũng có nhiều người, và dần dần số người này bắt đầu giảm xuống.
A month ago, 2 months ago, too much cold, toxic smoke inside, a lot of people.
Nay thì dân số lại tăng và có một loại vấn đề khác. Có nhiều người tự nguyện giúp đỡ họ bằng thực phẩm, thế nhưng mà lại gặp khó khăn về mặt tâm lý. Họ bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Tôi nghĩ rằng họ cảm thấy không còn có thể tìm cách vượt qua biên giới.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa hiệp gây nhiều tranh cãi nhằm giữ thêm các di dân và người tị nạn ở bên ngoài Âu Châu sau khi họ đến được Thổ Nhĩ Kỳ. Các quốc gia vùng Ban Căng thì đã đóng chặt biên giới trước làn sóng người tràn tới trước khi thỏa hiệp đạt được. Trong đó, Hungary là quốc gia đã áp dụng những biện pháp gắt gao nhất. Một di dân đến từ Pakistan tên là Sadiq cho hay, anh đã sống sót khỏi những lạm dụng trong khi ở trong tay của cảnh sát.
Sometimes they capture us, sometimes some people run from them, then they put dogs on it.
Đôi khi họ bắt giữ chúng tôi, một số người bỏ chạy, thế là họ thả chó ra. Nhiều người bị bắt lại, bị lấy mất và đập vỡ điện thoại vì họ sử dụng bản đồ trên điện thoại. Sau đó họ bảo chúng tôi nằm xuống và bắt đầu đánh đập trong suốt 3-4 tiếng đồng hồ.
Kết quả đã vẻ còn đáng thất vọng hơn nữa đối với gần 8.000 người đang bị mắc kẹt ở Serbia, trong đó có đến 1/4 đang ở bên ngoài các trại chính thức. Tổng thống Thổ ông Recep Tayyip Erdogan đã đe dọa sẽ từ bỏ thỏa thuận đạt được với Liên Âu trong việc tái công nhận những người từng vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để đến được Âu Châu. Theo thỏa ước tái công nhận giữa Thổ và Liên Âu, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý làm việc nhằm ngăn chặn di dân tràn vào Âu Châu để đổi lấy ngân khoản tài trợ giúp đối phó với 3 triệu di dân và người tị nạn. Thế nhưng những tuyên bố mới của ông Erdogan được đưa ra sau khi Thổ đối đầu với một số quốc gia Âu Châu vì các nước này không cho phép các bộ trưởng Thổ mở chiến dịch vận động trước ngày diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý. Trong một bài diễn văn truyền hình, ông Erdogan cáo buộc Liên Âu là đã không giữ lời hứa cấp quyền tự do đi lại ở Âu Châu mà không cần phải có chiếu kháng dành cho những người mang quốc tịch Thổ.
Şimdi bunlar değerli kardeşlerim vizelerin kaldırılması meselesinde.
Các bạn thân mến của tôi, Liên Âu đã hứa là sẽ giải tỏa chiếu kháng, nhưng mà họ không giữ lời hứa. Nay thì họ nói về thỏa thuận tái chấp nhận. Nhưng mà tái chấp nhận gì đây? Hãy quên chuyến đó đi. Quý vị không cho bộ trưởng của tôi vào Hòa Lan. Quý vị đã không cho phép ngoại trưởng của chúng tôi hạ cánh. Quý vị không tiếp cận với tòa lãnh sự, vốn là lãnh thổ của chúng tôi. Quý vị sẽ không để cho bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự một cuộc meeting ở đó. Và quý vị kỳ vọng chúng tôi sẽ cho quý vị tiếp cận với Thổ Nhĩ Kỳ. Không có chuyện đó đâu.
Trong khi đó, ở Cộng hòa Tiệp, họa sĩ người Trung Quốc, tiêm nhà tranh đấu chính trị Ai Weiwei đã đặt cuộc khủng hoảng di dân và người tị nạn ở Âu Châu vào trung tâm điểm của tác phẩm mới nhất của ông. Dưới nhan đề The Law of the Journey, một chiếc thuyền cao su màu đen dài 70 mét với 250 hình vẽ ở bên trong đã được treo lơ lửng giữa trần nhà của cung điện trưng bày toàn quốc ở Prague. Ông nói rằng tác phẩm này phản ánh mối quan ngại của ông với sự khốn cùng của những người tham gia vào những chuyến hành trình thảm khốc trên biển để đến Âu Châu.
As a world, we are so much smaller. You know what happened.
Thế giới của chúng ta nhỏ bé hơn nhiều. Những gì xảy ra ở Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ ngày càng được nối lại với nhau nhiều hơn. Điều này có liên quan đến những người bất hạnh và những kẻ trở nên thịnh vượng, chiếm được số lợi nhuận khổng lồ nhờ vào trào lưu toàn cầu hóa, phải chịu trách nhiệm sâu xa.